đèn trời soi sáng nhân gian. Lời Chúa, lời bình an là hành trang tiến đến quê trời. Ai lắng nghe lời Ngài, người ấy sẽ được bình an. Ai sống theo lời Ngài, người ấy thoát khỏi lầm than. Ngày hôm nay con hân hoan, thưa cùng Chúa con đã sẵn sàng.
Ngày mai chẳng những là ngày lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên bù cho ngày thứ năm vừa rồi, 40 ngày sau khi Chúa Kitô phục sinh. Ngày mai cũng là ngày có sứ điệp truyền thông hàng năm của Đức Thánh Cha. Sứ điệp truyền thông hàng năm của Đức Thánh Cha được Ngài ban bố vào ngày 24 tháng Giêng mỗi năm. Tại vì ngày đó là ngày Thánh Phanxicô Salesio, quan thầy truyền thông. Và năm nay là năm thứ 56 của cái sứ điệp truyền thông này. Mỗi năm một chủ đề khác nhau. Năm nay chủ đề của sứ điệp truyền thông này là gì? Là lắng nghe bằng trái tim. Và vì thế nên chúng ta hãy lắng nghe cái sứ điệp truyền thông của Đức Thánh Cha, rồi sau đó chúng ta cùng nhau đi sâu vào sứ điệp truyền thông của Đức Thánh Cha. Nhờ đó chúng ta có thể sống xứng đáng hơn đối với những con chiên mà Chúa đã định nghĩa. Chiên ta thì nghe tiếng ta. Nếu không nghe tiếng Chúa thì Chúa nói với dân Do Thái, các ngươi không phải là chiên của ta. Đấy, chúng ta thấy quan trọng chưa? Cái vấn đề lắng nghe xác nhận chúng ta là chiên hay không chiên. Từ đây xin mời các anh chị, với tư cách là con chiên, hãy lắng nghe lời Đức Thánh Cha, vị chủ chiên tối cao của chúng ta trong cái giai đoạn lịch sử hiện nay. Một giai đoạn lịch sử mà đầy những fake news và nhiều tiếng nói lắm, làm cho chúng ta dễ lạc bước vô cùng. Bởi thế nên chúng ta hãy lắng nghe.
Và giờ đây con hân hoan, thưa cùng Chúa con luôn sẵn sàng. Sống theo lời Ngài truyền ban.
Anh chị em thân mến, năm ngoái chúng ta đã suy tư về nhu cầu hãy đến mà xem, để khám phá thực tế và có thể kể lại, bắt đầu bằng cách trải nghiệm các sự kiện và gặp gỡ mọi người. Tiếp tục dòng suy tư này, bây giờ tôi muốn mọi người chú ý đến một từ khác, đó là lắng nghe. Từ này mang tính quyết định trong ngữ pháp giao tiếp và là điều kiện để đối thoại cách chân thực. Trên thực tế, chúng ta đang mất khả năng lắng nghe những người trước mắt, cả trong các mối tương quan bình thường hàng ngày cũng như khi tranh luận về các vấn đề quan trọng nhất của đời sống dân sự. Đang khi ấy, việc lắng nghe lại đang có một bước phát triển quan trọng mới trong lĩnh vực truyền thông và thông tin, với sự xuất hiện của nhiều podcast, audio chat nhằm khẳng định rằng lắng nghe vẫn là điều cần thiết trong giao tiếp của con người. Một bác sĩ đáng kính, quen chữa trị những vết thương tâm hồn, một lần nọ được hỏi về nhu cầu lớn nhất của con người là gì. Ông trả lời, đó là vô cùng mong muốn được lắng nghe. Một niềm mong muốn thường bị che giấu, nhưng lại thách thức bất cứ những ai được kêu gọi trở thành nhà giáo dục hoặc nhà đào tạo, hoặc là người có vai trò truyền thông, chẳng hạn như cha mẹ và giáo viên, cha sở và nhân viên mục vụ, chuyên viên truyền thông và những người phục vụ trong lĩnh vực xã hội hay chính trị. Lắng nghe bằng trái tim. Từ các trang kinh thánh, chúng ta biết rằng lắng nghe không chỉ có nghĩa là nhận thức âm thanh, mà về cơ bản được liên kết với mối tương quan giữa Thiên Chúa và loài người. Nghe đây, ở Israel, lời mở đầu của điều răn thứ nhất trong kinh Torah liên tục được nhắc lại trong kinh thánh, đến mức thánh Phaolô khẳng định rằng đức tin có được là nhờ lắng nghe. Quả thực, sáng kiến là của Thiên Chúa, đấng nói chuyện với chúng ta và chúng ta đáp lại bằng cách lắng nghe Ngài. Cuối cùng, ngay cả sự lắng nghe này cũng xuất phát từ ân sủng của Chúa, như trường hợp của đứa trẻ sơ sinh đáp lại ánh mắt và giọng nói của mẹ hoặc cha mình. Trong năm giác quan, giác quan được Chúa ưu ái dường như là thính giác. Có lẽ vì nó ít xâm lấn hơn, kín đáo hơn thị giác, và do đó con người được tự do hơn. Lắng nghe tương quan với phong cách khiêm tốn của Thiên Chúa. Đó là hành động cho phép Thiên Chúa bày tỏ Ngài là đấng dùng lời để tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài, và dùng cách lắng nghe để nhìn nhận họ là đối tác trong cuộc đối thoại. Thiên Chúa yêu thương loài người. Đó là lý do tại sao Ngài ngỏ lời với họ và tại sao Ngài ghé tai lắng nghe họ. Ngược lại, con người vốn có xu hướng trốn tránh các mối tương quan, quay lưng lại và bịt tai để khỏi phải lắng nghe. Việc từ chối lắng nghe thường dẫn đến gây hấn với người khác, như đã xảy ra với những người đang lắng nghe phó tế Stefano, bịt tai lại và nhất tề xông vào ông. Thế nên, một mặt, Thiên Chúa luôn mặc khải chính mình khi tự ý thông truyền, và mặt khác, con người được yêu cầu đón nhận và sẵn sàng lắng nghe. Chúa gọi con người cách rõ ràng vào giao ước yêu thương để họ có thể trọn vẹn trở nên chính mình, giống hình ảnh Thiên Chúa trong khả năng lắng nghe, đón nhận và dành không gian cho người khác. Về cơ bản, lắng nghe là một chiều kích của tình yêu. Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu kêu gọi các môn đồ xét lại xem họ đã lắng nghe như thế nào. Hãy để ý tới cách thức anh em lắng nghe. Đây là điều Ngài khuyên họ làm sau khi kể lại dụ ngôn người gieo giống, giúp cho người ta hiểu rằng chỉ nghe thôi thì chưa đủ, mà cần phải biết chăm chú lắng nghe nữa. Chỉ những ai đón nhận lời với tấm lòng lương thiện và trung thành tuân giữ thì mới sinh hoa kết quả là sự sống và ơn cứu độ. Chỉ khi nào chúng ta chú ý đến người mà chúng ta lắng nghe, đến điều chúng ta lắng nghe và cách chúng ta lắng nghe, chúng ta mới có thể phát triển trong nghệ thuật giao tiếp. Trọng tâm của nghệ thuật ấy không phải là lý thuyết hay kỹ thuật, mà là con tim rộng mở, làm cho người ta có thể gần gũi nhau. Tất cả chúng ta đều có đôi tai, nhưng nhiều khi ngay cả những người có thính giác hoàn hảo cũng không thể nghe thấy người khác. Trên thực tế, có một chứng điếc nội tâm còn tồi tệ hơn điếc thể chất nữa. Thật vậy, việc lắng nghe liên quan đến toàn bộ con người, chứ không phải chỉ là thính giác. Cơ quan thực sự của lắng nghe là trái tim. Dù còn rất trẻ, vua Salomon đã tỏ ra mình khôn ngoan vì ông đã xin Chúa ban cho ông một trái tim biết lắng nghe. Tiếng Mỹ là The Understand Heart. Thánh Augustino thường khuyến khích chúng ta lắng nghe bằng trái tim. Tiếng Latin là Corde Audire. Audire là nghe, Corde là tim. Đón nhận những lời nói không phải để lọt ra ngoài lỗ tai, nhưng đi vào tim ta cách linh thiêng. Chớ để trái tim ở lỗ tai, mà hãy để lỗ tai trong tim mình. Thánh Francisco Assisi đã khuyến khích anh em dòng của mình rằng hãy nghiêng lỗ tai của con tim mà lắng nghe. Do đó, khi tìm cách giao tiếp thực sự, kiểu lắng nghe đầu tiên cần được tái khám phá là lắng nghe bản thân mình. Lắng nghe những nhu cầu chân thật nhất của mình. Những nhu cầu được khắc ghi trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người. Và chúng ta chỉ có thể bắt đầu bằng cách lắng nghe điều khiến chúng ta trở nên độc đáo khi được tạo dựng. Mong muốn được ở trong mối tương giao với người khác và với một đấng khác. Chúng ta không được tạo dựng để sống như các nguyên tử, nhưng để sống với nhau. Lắng nghe như một điều kiện của giao tiếp tốt. Có một kiểu nghe không thực sự là nghe, mà ngược lại, đó là nghe lén. Trên thực tế, việc nghe lén và theo dõi, khai thác người khác để trục lợi là một cám dỗ thường xuyên mà ngày nay thường như đã trở nên quyết liệt hơn trong thời đại của mạng xã hội. Trái lại, điều đặc biệt làm cho giao tiếp trở nên tốt đẹp và đầy tính nhân văn chính là lắng nghe người ở trước mặt chúng ta. Đối diện trực tiếp, lắng nghe người mà chúng ta giao tiếp với sự cởi mở, công bằng, tin tưởng và trung thực. Thật không may, việc thiếu lắng nghe mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống hàng ngày cũng thể hiện rõ trong cuộc sống công cộng, nơi mà thay vì lắng nghe nhau, những câu chuyện lại thường chỉ là ông nói gà, bà nói vịt. Đây là một triệu chứng cho thấy, thay vì tìm kiếm chân lý và thiện hảo, người ta lại tìm kiếm sự đồng thuận. Thay vì lắng nghe, người ta lại chú ý đến cử tọa. Trái lại, giao tiếp tốt sẽ không cố gây ấn tượng với công chúng bằng một câu nói nào đó để chế giễu người khác, mà là chú ý đến nguyên do của họ và cố gắng nắm bắt tính phức tạp của thực tế. Thật đáng buồn khi ngay cả trong giáo hội cũng hình thành những cấu kết về ý thức hệ, chẳng còn biết lắng nghe, để lại hậu quả là sự chống đối vô bổ. Trên thực tế, trong nhiều cuộc đối thoại, chúng ta chẳng giao tiếp gì cả. Chúng ta chỉ đơn giản là đợi người kia nói xong rồi áp đặt quan điểm của mình. Trong những tình huống này, như nhà triết học Abraham Kaplan lưu ý, đối thoại chỉ là một cuộc song thoại, một cuộc độc thoại với hai giọng nói. Trái lại, trong giao tiếp thực sự, tôi và bạn đều đi ra hướng về nhau. Vì vậy, lắng nghe là thành phần đầu tiên không thể thiếu của đối thoại và giao tiếp tốt. Không có lắng nghe thì không có giao tiếp, và sẽ không thể có một nền báo chí lành mạnh nếu không có khả năng lắng nghe. Để cung cấp thông tin chắc chắn, quân bình và đầy đủ, cần phải lắng nghe trong một thời gian dài. Để kể lại một sự kiện hoặc mô tả trải nghiệm khi trường thuật tin tức, điều cần thiết là phải biết lắng nghe, sẵn sàng thay đổi suy nghĩ của mình để sửa đổi các giả định ban đầu của mình. Chỉ khi gạt bỏ những độc thoại sang một bên thì các tiếng nói mới hài hòa được với nhau, hầu có thể bảo đảm đạt được sự giao tiếp đích thực. Phải lắng nghe một số nguồn, đừng dừng lại ở quán rượu đầu tiên. Như các chuyên gia trong lĩnh vực này dạy chúng ta, mới bảo đảm được độ tin cậy và nghiêm túc của thông tin chúng ta truyền tải. Lắng nghe nhiều tiếng nói, lắng nghe lẫn nhau, ngay cả trong giáo hội, giữa các anh chị em, sẽ cho phép chúng ta thực hiện nghệ thuật phân định, vốn luôn chứng tỏ là khả năng định hướng bản thân trong một bản giao hưởng hiểu rộng. Nhưng tại sao lại phải đối mặt với một việc cố gắng lắng nghe chứ? Một nhà ngoại giao vĩ đại của Tòa Thánh là Hồng Y Agostino Casaroli đã thường nói về thái độ kiên nhẫn từ đạo cần có khi lắng nghe và được lắng nghe trong các cuộc đàm phán với các bên có tính chất, để đạt được lợi ích lớn nhất có thể trong điều kiện tự do hạn chế. Nhưng ngay cả những tình huống ít khó khăn hơn, việc lắng nghe cũng luôn đòi hỏi đức tính kiên nhẫn, cùng với khả năng để cho mình ngạc nhiên trước sự thật, dù chỉ là một mảnh nhỏ của sự thật, nơi người mà chúng ta đang lắng nghe. Chỉ có sự ngạc nhiên mới mang lại kiến thức. Tôi nghĩ đến sự tò mò vô hạn của đứa trẻ luôn mở to mắt nhìn thế giới xung quanh. Lắng nghe trong trạng thái tâm trí này, sự ngạc nhiên của trẻ thơ trong nhận thức của người lớn thì luôn luôn phong phú, bởi vì tôi luôn có thể học được một điều gì đó dù nhỏ từ người khác và đơm hoa kết trái trong cuộc sống của chính tôi. Khả năng lắng nghe tiếng nói của xã hội có giá trị hơn bao giờ hết trong thời điểm đang bị tổn thương bởi đại dịch kéo dài này. Quá nhiều sự ngờ vực tích trữ trong trước đây đối với thông tin chính thức cũng đã gây ra một dịch bệnh thông tin. Trong đó, giới truyền thông không ngừng phấn đấu để trở nên đáng tin cậy và minh bạch hơn. Chúng ta cần ghé tai lắng nghe một cách sâu sắc, đặc biệt đối với những bất an xã hội tăng cao do nhiều hoạt động kinh tế suy thoái hay ngừng trệ. Thực tế của việc cưỡng bức di cư cũng là một vấn đề phức tạp và không ai có sẵn một giải pháp cho vấn đề này. Tôi xin nhắc lại rằng, để vượt qua những định kiến về người di cư và làm tan chảy sự chai sạn của trái tim chúng ta. Ta phải cố gắng lắng nghe câu chuyện của họ. Hãy cho từng di dân một cái tên và một câu chuyện. Nhiều nhà báo giỏi đã làm điều này rồi. Nhiều người khác cũng muốn làm như thế và ước chi họ có thể làm được. Chúng ta hãy động viên họ. Hãy lắng nghe những câu chuyện ấy. Rồi thì mọi người sẽ tự nguyện ủng hộ các chính sách di cư mà họ cho là phù hợp nhất đối với đất nước của họ. Nhưng bất luận thế nào, trước mắt chúng ta không phải là những con số, không phải là những kẻ xâm lược vì nguy hiểm, mà là những khuôn mặt và những câu chuyện, những ánh mắt, những mong đợi và những khổ đau của con người thực sự đang cần được lắng nghe. Lắng nghe nhau trong giáo hội. Trong giáo hội cũng vậy, rất cần lắng nghe và nghe được lời của nhau. Đó là món quà trao tặng sự sống quý giá nhất mà chúng ta có thể dành cho nhau. Các Kitô hữu đã quên rằng sứ vụ lắng nghe đã được đấng lắng nghe vĩ đại ủy thác cho họ và họ phải chia sẻ công việc ấy của người. Chúng ta cần lắng nghe bằng đôi tai của Chúa để có thể nói lời của Chúa. Thế nên, nhà thần học tin lành Dietrich Bonhoeffer mới nhắc nhở chúng ta rằng công việc phục vụ đầu tiên ta phải dành cho người khác trong tình hiệp thông là lắng nghe họ. Ai không biết lắng nghe anh chị em mình thì chẳng bao lâu nữa cũng sẽ không còn khả năng lắng nghe Thiên Chúa đâu. Nhiệm vụ quan trọng nhất trong hoạt động mục vụ chính là việc tông đồ lắng nghe. Lắng nghe trước khi nói, như tông đồ Gia-cô-bê khuyên nhủ, mọi người hãy mau nghe và hãy chậm nói. Tự nguyện dành một chút thời gian của mình để lắng nghe mọi người là hành vi bác ái đầu tiên. Một tiến trình thượng hội đồng vừa được khởi động. Chúng ta hãy cầu xin cho đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để lắng nghe nhau. Thực ra, sự hiệp thông không phải là kết quả của các chiến lược và chương trình, nhưng được xây dựng trên sự lắng nghe nhau giữa các anh chị em. Như trong một dàn hợp xướng, sự thống nhất không đòi hỏi sự đồng đều, đơn điệu, mà là sự đa dạng và nhiều giọng, đa âm. Đồng thời, trong dàn hợp xướng, mỗi giọng hát vừa lắng nghe các giọng khác hát, và để ý đến sự hòa hợp của tổng thể. Sự hòa hợp này do nhà soạn nhạc tạo ra, nhưng thể hiện sự hòa hợp này lại do tất cả và từng giọng hát hòa âm với nhau. Khi ý thức rằng chúng ta tham gia vào một sự hiệp thông đã có trước và bao gồm cả chúng ta có thể tái khám phá một giáo hội giao hưởng. Trong đó, mỗi người có thể hát bằng chính giọng hát của mình, đón nhận giọng hát của người khác như một món quà để thể hiện hòa âm của toàn bộ bản giao hưởng do Chúa Thánh Thần soạn thảo. Roma, đền thờ Thánh Gioan Laterano, ngày 24 tháng Giêng năm 2022, lễ Thánh Francisco Salesio, Đức Thánh Cha Francisco, chuyển ngữ Vi Hữu và Minh Đức, thuộc website của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Lời Chúa, lời nhân ái, ngọn lửa hồng thắp sáng tin yêu. Lời Chúa, lời huyền diệu, nguồn tình yêu cứu rỗi nhân loại. Ai lắng nghe lời Ngài là đón ánh lửa huyền diệu. Ai sống theo lời Ngài là uống sôi nguồn. Chúa con đã sẵn sàng lắng nghe lời Ngài truyền ban.
Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta vừa nghe trọn cái sứ điệp truyền thông của Đức Thánh Cha Francisco, và đây là lần đầu tiên nhóm tông đồ Chúa Tình Thương của chúng ta đọc cho nhau nghe, và chúng ta đã thực hiện ngay cái lời của Đức Thánh Cha khuyên chúng ta là lắng nghe. Và chúng ta đã lắng nghe hết một cái sứ điệp dài, chứ không phải là ngắn, không phải giống như là huấn từ truyền tin Chúa Nhật hay là bài giáo lý thứ tư hàng tuần của Ngài. Vì nó dài như vậy, nó có nhiều ý tưởng như thế, do đó nên em xin tóm tắt lại như thế này. Đầu tiên á, cha nói đến là năm ngoái chúng ta đã suy tư về nhu cầu hãy đến mà xem. Rồi bây giờ năm nay thì Đức Thánh Cha nói cái gì? Tiếp tục dòng suy tư này, bây giờ tôi muốn mọi người chú ý đến một từ khác, đó là lắng nghe. Đấy, tiếp tục dòng suy tư này có nghĩa là từ mắt bây giờ đến tai, phải không? Đó là tiếp tục. À, hãy đến mà xem có nghĩa là liên quan đến mắt. Bây giờ năm nay là lắng nghe thì là liên quan đến tai. Các anh chị có nhớ không, có một lần em đã chia sẻ các anh chị thế này. Cái mắt á, nó liên quan đến đức ái. Cái tai á, nó liên quan đến đức tin. Các anh chị có thấy như vậy không? Và đây em chứng minh Thánh Kinh rõ ràng. Chúng ta thấy được có mấy lần thì Phúc Âm nói Chúa Giêsu động lòng thương. Mấy lần? 4 lần. Phúc Âm Thánh Matthew 3 lần. Phúc Âm Thánh Luca 1 lần. Phúc Âm Thánh Matthew thì lần đầu tiên là đoạn 9 câu 36. Chúa Giêsu động lòng thương. Khi Ngài thấy dân chúng đông giống như không có chủ chiên vậy. Ngài nhìn thấy dân như vậy thì Ngài động lòng thương. Và lần thứ hai cũng Phúc Âm Thánh Matthew đoạn 14 câu 14. Người cũng động lòng thương. Động lòng thương là vì sao? Ngài cũng nhìn thấy dân chúng theo Ngài cả mấy ngày nghe lời Ngài mà bây giờ chẳng nhẽ về lại bị đói. Do đó Ngài làm phép lạ bánh hóa ra nhiều. Cũng nhìn mà thương. Cái lần thứ ba Chúa Giêsu động lòng thương đó, đó là Phúc Âm Thánh Luca đoạn 10 câu 33. Cái người mà Samaritano á, thấy cái người nạn nhân nằm trên đường á, nửa sống nửa chết á, thì động lòng thương. Thấy không? 3 lần trong 4 lần động lòng thương nó liên quan đến mắt. Và đó là lý do mà cái mắt nó là một cái giác quan liên quan đến đức ái các anh chị ạ. Khi thấy rồi động lòng. Biểu hiệu của tông đồ chuyên thương, cái logo tông đồ chuyên thương là cái mắt đấy. Và ở giữa cái mắt là con tim đấy. Và ở trong con tim là con người đấy, thấy không? Nó là như vậy đấy. Và chúng ta thấy khi Chúa Giêsu tới lần thứ hai để phán xét kẻ sống và kẻ chết ấy, Chúa phán xét cái gì? Cũng cái mắt. Là ta đói các ngươi không cho ăn, ta khát các ngươi không cho uống. Thì cả dân lẫn dê đều nói là tôi có thấy Chúa đâu, thấy không? Rõ ràng nhá. Mắt liên quan đến đức ái đấy các anh chị ạ. Còn bây giờ tai thì em lúc đấy đã nói ngay từ đầu, đó là liên quan đến đức tin. Và em cũng chứng minh bằng Thánh Kinh. Đây các anh chị, thấy cái người mù Bartimê ngồi ở ngoài cổng thành Jericho. Anh ta có thấy Chúa Giêsu bao giờ không? Mà chỉ có nghe về Chúa thôi đúng không? Vậy mà khi Chúa Giêsu đi ngang qua, anh ta nghe thấy được đây là Chúa Kitô. Do đó anh ta la lên để anh ta gặp cho bằng được Chúa Kitô. Đấy cái tai đó, chính cái tai đó làm cho anh ta tin tưởng. Anh ta đã lắng nghe, anh ta chưa hề thấy Chúa làm phép lạ, chưa hề. Và cũng chưa hề thấy dung nhan Chúa hiền từ đáng yêu như thế nào. Anh ta chỉ nghe người ta nói thôi. Và khi bây giờ anh ta nghe thấy cái chân Chúa đi ngang qua và người ta nói hình như là Chúa Kitô, thế là anh ta nhào ra và anh ta được chữa lành. Đấy, có phải lắng nghe không? Rồi, chính Chúa Giêsu đi giao các tông đồ đi rao giảng khắp thế giới để cho người khác nghe thấy tin để mà tin. Vì thế Thánh Phaolô ở thư Roma đoạn 10 câu 17 mà Đức Thánh Cha cũng nhắc ở trong này nè. Đức tin có được là nhờ lắng nghe. Và chúng ta còn một cái chỗ này nữa là Chúa Giêsu lên trời. Đấy, đến Chúa Nhật là lễ Chúa Giêsu lên trời, chính cái ngày mà sứ điệp truyền thông đây này. Chúa Giêsu lên trời. Vậy thì Chúa Giêsu đâu còn ở dưới trần gian mà nói với các thánh tông đồ nữa đúng không? Đâu còn nữa đâu. Không còn. Chúa Giêsu không có nói nữa. Vậy thì bây giờ ai nói đây? Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu dù lên trời nhưng mà vẫn ở với giáo hội cho đến tận thế. Ở chỗ nào? Ở chỗ Chúa Thánh Thần. Chúa đã sai Thánh Thần đối với chúng ta, ở với chúng ta. Vậy thì Chúa Thánh Thần chúng ta có thấy không? Không thấy. Chúa Thánh Thần làm cái gì? Chúa Thánh Thần đánh động chúng ta. Chúa Thánh Thần như gió thổi đâu thì thổi. Người nghe được tiếng gió, không biết nó từ đâu tới và đi đâu, thấy không? Nghe được. Bởi thế nên nó liên quan đến cái tai đấy các anh chị. Đối với Chúa Thánh Thần là chúng ta phải lắng nghe. Thì chúng ta mới biết được Thiên Chúa muốn nói chúng ta cái gì. để chúng ta đáp ứng. Đấy, chúng ta thấy nghe không? Nghe là liên quan đến đức tin là như vậy đấy các anh chị. Đấy, em sở dĩ em hơi dài dòng lúc đầu phân tách là để cho chúng ta thấy là đức tin nó quan trọng lắm. Và cái tai nó liên quan đến đức tin, giống như cái mắt nó liên quan đến đức ái.
Và giờ đây con hân hoan, thưa cùng Chúa con luôn sẵn sàng sống theo lời Ngài truyền ban.
Bài này Đức Thánh Cha chia làm 3 phần. Phần đầu tiên là lắng nghe bằng trái tim, và Đức Thánh Cha phân tách dựa trên Thánh Kinh. Phần thứ hai là lắng nghe như là một điều kiện của giao tiếp tốt, thì Đức Thánh Cha áp dụng vô đời sống của chúng ta, Kitô hữu chúng ta nói chung và cái ngành truyền thông nói riêng. Và cuối cùng, cái phần thứ ba là lắng nghe nhau trong giáo hội, thì Đức Thánh Cha nói về vấn đề là lắng nghe đối với giáo hội và ở trong giáo hội như thế nào. Hay lắm. Thì bây giờ em nói từng phần. Phần đầu tiên là Đức Thánh Cha nói lắng nghe bằng trái tim, cũng chính là đề tài mà Đức Thánh Cha nói trong năm nay. Đức Thánh Cha nói trước hết là Đức Thánh Cha dựa vào Cựu Ước. Nghe đây hỡi Israel, đó, ngay từ trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã gọi dân Ngài lắng nghe Ngài, bởi vì Ngài vô hình. Nhưng mà Ngài nói qua Môi-se. Bởi thế nên nghe Môi-se là nghe Ngài. Do đó nên mỗi một lần mà dân chúng bỏ Chúa theo tà thần và làm gì mất lòng Chúa, thì Chúa lại sai các tiên tri tới. Để làm gì? Để nhắc nhở dân Chúa để trở về với Ngài. Có phải là tai không? Đó, Chúa đâu hiện ra đâu. Qua các ngôn sứ, qua các tiên tri. Là tai đấy các anh chị. Ở trong Cựu Ước thì Đức Thánh Cha còn trích ra là vua Salomon nữa. Vua Salomon chúng ta biết được là ông vua khôn ngoan nhất. Chẳng những dân Do Thái mà thôi, còn khôn ngoan nhất thiên hạ luôn. Bởi vì ông ta xin một cái điều mà chỉ có người khôn ngoan mới xin thôi. Không xin giàu sang phú quý, không xin sống lâu, không xin quyền lực, không xin. Chỉ xin làm sao cho con có một trái tim biết lắng nghe. Understand heart. Có vậy thôi. Và vì thế nên rất là đẹp lòng Chúa. Và Chúa chẳng những ban cho vua được khôn ngoan mà thôi, còn được cái gì nữa? Cả giàu sang phú quý, danh tiếng nổi khắp thế giới. Rồi, đấy, đấy là Đức Thánh Cha căn cứ vào cái vấn đề là trong Cựu Ước đó, thì lắng nghe cũng rất là quan trọng. Rồi, bây giờ tới Thánh Truyền là những vị thánh từ 6 thế kỷ, 7 thế kỷ đầu tiên của giáo hội đó. Trong đó có Thánh Augustino thế kỷ thứ 4. Đức Thánh Cha căn cứ vào Thánh Augustino thì Đức Thánh Cha nói như thế nào? Thánh Augustino từng khuyến khích chúng ta lắng nghe bằng trái tim. Và cái chữ Latin đó là corde audire. Corde là trái tim, audire là nghe, nghe bằng trái tim. Thánh Augustine nói nó chớ để trái tim ở lỗ tai. Đấy, đấy là những gì mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến phần thứ hai, lắng nghe bằng trái tim, mà Đức Thánh Cha chứng minh từ trong Cựu Ước cũng như là Thánh Truyền, có nghĩa là các giáo phụ. Thế thôi, và Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến một cái điểm ở trong chúng cái phần thứ nhất này, đó là về cơ bản thì lắng nghe là một chiều kích của tình yêu. Các anh chị có thấy đúng như vậy? Em thấy rõ ràng là đúng như vậy. Nếu chúng ta không yêu nhau đấy các anh chị, chúng ta có lắng nghe nhau không? Không.
Và giờ đây con hân hoan, thưa cùng Chúa con luôn sẵn sàng sống theo lời Ngài truyền ban.
Mà nếu mà chúng ta lắng nghe thì lắng nghe như thế nào? Đây, chúng ta sang phần thứ hai thì chúng ta sẽ biết được. Nếu không yêu nhau và không lắng nghe bằng con tim, trước hết là chúng ta nghe lén. Đấy, Đức Thánh Cha nói phần thứ hai đây này. Có một kiểu nghe không thực sự là nghe mà là ngược lại, đó là nghe lén. Nếu chúng ta không có biết nghe vì trái tim, lấy trái tim mà nghe đó, nghĩa là vì yêu thương nhau mà nghe nhau, thì chúng ta nghe lén. Có nghĩa là chúng ta muốn bắt bẻ nhau cái gì đó, chúng ta muốn cái gì đó không có chính đáng nơi nhau, để rồi rao rêu, để rồi nói hành nói xấu nhau, để mà tố cáo nhau, đại khái như thế. Thì đây, cái đó là cái lắng nghe đấy, nhưng mà cái lắng nghe xấu, chứ đâu phải lắng nghe từ trái tim đâu, có phải không? Đây, rồi. Cái thứ hai nữa là nếu mà chúng ta không có lắng nghe bằng trái tim thì chúng ta lắng nghe nhau để rồi ông nói gà bà nói vịt. Đấy, phần thứ hai thì cha nói thay vì lắng nghe nhau, những câu chuyện lại thường chỉ là ông nói gà bà nói vịt. Có nghĩa là chẳng lắng nghe nhau gì hết. Nghe đó, nghe nhau đấy, nhưng mà nói khác nhau hết, không có chấp nhận nhau. Ông muốn nói gì thì nói, tôi nói kiểu tôi ơi, thế thôi, không có gặp nhau. Có nghĩa là không lắng nghe nhau thì mới không gặp nhau. Còn lắng nghe nhau á, bằng trái tim á, là sẽ chấp nhận nhau những cái gì dù khác biệt đi nữa, dù trái đi nữa mà không có tội, vẫn chấp nhận được, vẫn nghe được, vẫn làm theo được. Đấy, chúng ta thấy không? Nếu chúng ta không có nghe bằng trái tim á, là ông nói gà bà nói vịt là như vậy. Rồi nghe lén, rồi cái gì nữa? Chưa hết. Rồi, nếu chúng ta không nghe bằng trái tim á, thì thực tế cho chúng ta thấy được. Đức Thánh Cha nói này, chúng ta chỉ đơn giản là đợi cho người kia nói xong, rồi áp đặt quan điểm của mình. Chúng ta thấy không? Cái này rõ ràng thực tế xảy ra đấy, chứ đâu phải chuyện thường đâu. Chúng ta, ồ, có vẻ ngồi nghe nghe đấy. Nhưng mà họ nói gì nói, mình cũng đang tìm cách mình quật lại. Đấy, đại khái như thế, cho nên nói xong đi, xong rồi quật lại liền. Đấy, bây giờ cái điển hình nhất hiện tại bây giờ là ai? Putin. Rõ ràng nhân vật Putin là như vậy, không có lắng nghe ai hết đó. Nói gì thì nói, nhưng mà ngược lại, ông ta bắt phải nghe ông ta. Nếu không nghe, ông ta đánh, có vậy thôi. Và đang khi đánh này, ông ta vẫn tiếp tục là muốn nói chuyện, nhưng mà phải theo ý của ông ta, bỏ súng xuống. Và nếu những người khác mà cứng hơn ông ta không thèm nói chuyện. Chẳng hạn Đức Thánh Cha, chẳng hạn như là Tổng thống Zelensky của Ukraine muốn gặp ông 3 lần, không thèm gặp. Không phải vì khinh địch, mà là sợ địch. Vậy thôi, và đại khái là không muốn đối thoại, không muốn lắng nghe. Có nghĩa là không có yêu thương. Như thế thôi, chứ chẳng có gì khác. Không sống đức tin, bởi vì đức tin nó liên quan đến tài. Mà sống đức tin có nghĩa là phải thể hiện qua đức ái. Và chỉ có đức ái mới làm cho chúng ta lắng nghe nhau thôi. Mới làm chúng ta nên một thôi, chấp nhận quan điểm của nhau mà nên một với nhau. Có phải không? Và vì không biết lắng nghe cho đó mới đánh nhau. Nên chú quên sẵn sàng đối thoại, muốn lắng nghe, nhưng mà ông kia không nghe. Thì bây giờ đánh tôi thì tôi phải bảo vệ tôi thôi. Tôi có quyền bảo vệ, nhưng mà ông không có quyền được tấn công. Dù người khác sai mấy thì sai, mình không có thể mà lấy bạo lực để mà đánh người khác. Cái đấy là tự nó là xấu. Giống như là con người ta tội lỗi mới đến đâu đi nữa, chúng ta cũng không được xử tử họ. Bởi vì chúng ta không có quyền trên sự sống của họ. Không có ai tạo dựng nên sự sống người khác. Nếu đó không có quyền giết họ, dù là chính phủ đi nữa, không có quyền giết. Dù là một người mẹ đi nữa, dù cái bụng của tôi đi nữa, my womb với lại my body đi nữa, cũng không được giết người khác. Body của mình tại sao mà để cho nó có thai? Body cái gì như vậy? Đâu phải là body của mình. Body của mình, vậy thì mình có tự dựng nên cái body đó không? Nếu không thì mình không có toàn quyền. Vậy thì ai cho cái body đó? Cái đấng cho cái body đó muốn cái gì? Nơi cái body ngài đã ban cho mình. Vậy bây giờ mình không có thể mà tự quyết định nơi cái body đó. Mình chỉ có trách nhiệm giữ cho cái body đó nên đúng như là đấng đã ban cho mình cái body đó thôi. Đó, không biết lắng nghe, do đó nên đi theo cái văn hóa chết chóc. Có thế thôi. Áp dụng vô cái truyền thông thì Đức Thánh Cha nói rằng không có lắng nghe thì không có giao tiếp. Và sẽ không thể có một nền báo chí lành mạnh nếu không có khả năng lắng nghe. Nếu không biết lắng nghe thì không có một nền báo chí lành mạnh. Và chỉ có tung ra những cái tin vịt. Chẳng hạn như là thấy cái gì hát đu, tung ra mặc kệ nó đúng hay sai. Cái đó là thính giả, khán giả dám chịu. Tôi chỉ biết tung ra thôi. Và kể cả những hãng gọi là thông tấn mà em vẫn từng nhắc đến, các anh chị đã biết rồi, em muốn nói về ai rồi. Là thông tấn có nghĩa là biết hết mọi tin tức trên thế giới, biết được những nguồn tin nào nữa chào. Vậy mà cũng tung ra những cái mà họ biết được là cái nguồn chính, không có cái đó, mà họ vẫn cứ tung ra. Vậy rồi sai, bét, cũng không có xin lỗi thính giả. Đó là một nền báo chí không có lành mạnh. Và không có tốt với đằng khác nữa. Xấu, bởi vì không có dám nhận lỗi để mà xin lỗi khán giả luôn. Cho đó nên những cái đó không có đáng tin. Không có lắng nghe làm gì những nguồn tin như vậy hết. Rồi, cái thứ hai nữa, khi mà biết lắng nghe rồi, thì Đức Thánh Cha khuyên khuyên cái đám gọi là truyền thông á, phải lắng nghe một số nguồn tin, đừng dừng lại ở quán rượu đầu tiên. Cái chữ mở ngoặc đừng dừng lại ở quán rượu đầu tiên, thường thường người ta hay ví như vậy đó, bởi vì các phóng viên ký giả đó thường hay vô nói chuyện với nhau ở trong quán, rồi uống này uống kia rồi chia sẻ đó, thì đừng có nghe xong là cảm thấy hứng lên rồi cứ vậy mà tung ra. Phải điều tra, phải đi sâu vô thì mới biết được cả hai mặt, the whole picture là như vậy thì mới đáng tin cậy. Đó, thì Đức Thánh Cha nói là mới bảo đảm được độ tin cậy và nghiêm túc của thông tin chúng ta truyền tải. Thì với truyền thông thì Đức Thánh Cha khuyên là phải biết lắng nghe. Sau đó không phải lắng nghe một nguồn mà lắng nghe nhiều nguồn để cho nó được chính xác bao nhiêu có thể trước khi phổ biến. Thì cái đó mới là professional, cái đó mới là thật sự là cái gọi là phục vụ công ích, xứng đáng với một nhà truyền thông mới là chuyên nghiệp. Thế thôi, nhất là truyền thông Kitô giáo nữa, là Chúa Kitô nói các con là ánh sáng thế gian, mà ánh sáng đây ám chỉ sự thật là Chúa Kitô, mà lại tung ra những cái fake news thì thật sự là bất xứng hoàn toàn, gọi là phản Kitô. Những cái nơi nào mà tung ra những cái fake news như vậy đó, mà là Công giáo mang cái mác Công giáo đó là phản Kitô, những cái tên phản Kitô, giống như là anh Gioan nói ở trong thư của ngài thứ 1 và thứ 2 nói đến phản Kitô là như vậy, và ngài nói rõ là họ từ hàng ngũ của chúng ta mà ra. Đấy, chúng ta thấy không? Hàng ngũ của chúng ta mà ra, nghĩa là Kitô giáo chúng ta đó. Thế đó nên chúng ta hãy để ý, đấy là phần thứ 2 của sứ điệp truyền thông của Đức Thánh Cha.
Và giờ đây con hân hoan thưa cùng Chúa, con luôn sẵn sàng sống theo lời Ngài truyền ban.
Rồi bây giờ tới phần thứ 3 thì Đức Thánh Cha nói lắng nghe nhau trong giáo hội. Cha nhấn mạnh thượng hội đồng giám mục đang diễn ra bây giờ là từ năm 2021 tới 2023, thì 2 năm. Thì lần này nó khác hẳn với các lần trước, không phải chỉ có vị giám mục là cao cấp ở trong giáo hội đi họp ở Roma giống như những lần trước. Lần này đó, từ bá đầm lai, có nghĩa là từ giáo dân trở lên, có nghĩa là giáo dân cũng được hỏi ý kiến, giáo dân cũng được phát biểu, và các vị chủ chiên phải lắng nghe để tường trình lên tòa thánh, để rồi bàn với nhau vào tháng 10 năm 2023. Tất cả giáo hội đã lên tiếng như thế nào thì phải lắng nghe để mà phân tách, để mà đáp ứng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến hội đồng. Nếu chúng ta biết cởi mở tâm hồn, biết lắng nghe, Đức Chúa Thánh Thần làm việc qua tất cả mọi người, kể cả người xấu, Ngài cũng có thể làm được. Chẳng hạn như chúng ta thấy ông Cai Pha là thượng tế của dân Do Thái thời Chúa Giêsu. Đó, ông là người xấu, bởi vì ông muốn giết Chúa, mà ông mới nói tiên tri. Đấy, Chúa lại dùng ông nói tiên tri, nói là các ngươi không biết gì hết, thà một người chết cho toàn dân còn hơn. Thì đúng như ý Chúa vậy, Chúa cũng muốn cho Chúa Kitô chết thay cho toàn dân. Ấy, chúng ta thấy không? Thiên Chúa dùng người xấu để nói cái điều tốt, nói đúng ý của Ngài. Đôi khi chúng ta cũng thấy là ma quỷ đó, nó đâu cũng muốn nói ra những cái trước cám dỗ của nó, nó sợ ai hay là nó như thế nào. Nhưng đôi khi các vị thánh nhân danh Chúa bắt nó phải nói, nó đã phải nói sự thật. Nó nói là nó sợ Đức Mẹ nhất, chẳng hạn thế. Nếu chúng ta nói là thằng quỷ bao giờ cũng xấu, do đó không nghe nó, mà nó nói nó sợ Đức Mẹ nhất, chúng ta không tin. Chúng ta nói nó bà xạo, vậy là chúng ta chính là không tin những sự thật mà nó nói ra. Rồi bây giờ lắng nghe trong giáo hội nữa, thì đây cái câu cuối cùng của Đức Thánh Cha tuyệt vời lắm các anh chị ơi. Đức Cha nói cái gì? Khi ý thức rằng chúng ta tham gia vào một sự hiểu thâm đã có trước, Đức Thánh Cha, câu trên Đức Thánh Cha nói là sự hòa hợp này là do nhà soạn nhạc tạo ra, nhưng thể hiện sự hòa hợp này lại do tất cả và từng giọng hát hòa âm với nhau. Rõ ràng là như vậy, giáo hội bây giờ chúng ta như vậy đó. Bởi thế nên Đức Thánh Cha kết thúc này, chúng ta có thể tái khám phá ra một giáo hội giao hưởng, trong đó mỗi người có thể hát bằng chính giọng hát của mình, đón nhận giọng hát của người khác như một món quà để thể hiện hòa âm của toàn bộ bản giao hưởng do Chúa Thánh Thần soạn thảo. Chúng ta thấy hay không? Tuyệt vời. Em thấy chỗ này tuyệt vời lắm. Có nghĩa là Chúa Thần là mối hiệp thông ba ngôi, và là mối hiệp thông giữa con người với lại Thiên Chúa. Bởi thế nên khi mà chúng ta lắng nghe Chúa Thánh Thần, chúng ta hát theo cái khả năng của chúng ta, có nghĩa là chúng ta thực hiện những gì chúng ta được chọn, tác động, được ban cho. Và người nào cũng vậy, trong giáo hội như vậy, là chúng ta xây dựng giáo hội, là chúng ta làm cho nước Chúa chỉ đến. Nhưng chúng ta cần phải lắng nghe. Và lúc đầu em đã nói tới lắng nghe liên quan đức tin. Và một trong những điều em nói liên quan đức tin đó là chúng ta lắng nghe Chúa Thánh Thần. Bởi vì Chúa Kitô về trời rồi, không còn ở với chúng ta để nói với chúng ta giống như với các thánh đồ xưa. Và dù Ngài có nói gì nữa, nhưng mà cuối cùng Ngài cũng nói các thánh đồ này: bây giờ Thầy còn phải nói với các con nhiều hơn nữa, chứ không phải nhiều điều, bởi vì Chúa Giêsu nói hết rồi, nhưng mà các ông không hiểu. Do đó nên Chúa Giêsu muốn nói nữa, nhưng mà các ông không thể chấp nhận được. Chúa Giêsu nói rõ như vậy, nhưng giờ đây các con không thể chấp nhận được. Do đó nên khi Thánh Thần tới, Ngài sẽ dẫn các con vào tất cả sự thật. Ngài sẽ nhắc lại những gì Thầy nói với các con. Chính Chúa Thánh Thần tới, mà chúng ta không thấy Chúa Thánh Thần, chúng ta chỉ nghe được Chúa Thánh Thần thôi. Ngài là gió muốn thổi đâu thì thổi, chúng ta nghe được tiếng đó. Và chỉ có nghe được tiếng gió là Chúa Thánh Thần, chúng ta mới có thể thực hiện được tất cả những gì Chúa muốn nơi chúng ta mà thôi. Và mới có thể xây dựng giáo hội, và mới có thể thành nhà truyền thông, và mới có thể làm tông đồ. Thông đạt mặc khải thần linh, sự sống thần linh, ơn cứu rỗi cho nhân loại. Chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn lịch sử mà toàn fake là fake, đến nỗi con người đã trở thành biến dạng, quái dạng, dị dạng. Cần phải có được sự thật giải thoát để trở về với hình ảnh một Chúa Kitô phục sinh. Amen.
Lời Chúa, lời công chính là đèn trời soi sáng nhân gian. Lời Chúa, lời bình an là hành trang tiến đến quê trời. Ai lắng nghe lời Ngài, người ấy sẽ được bình an. Ai sống theo lời Chúa, con đã sẵn sàng lắng nghe lời Ngài truyền ban. Và giờ đây con hân hoan thưa cùng Chúa, con luôn sẵn sàng.